Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kẻ ngu si hành ác nghiệp như đuốc sáng vầng trăng soi, kẻ khôn ngoan tu hành lành như thiên nga vết không lưu, giữa không trung không giới hạn, bậc đại trí chứng quả lành vừa sinh từ xa thế gian. Đừng gieo hạt luân hồi. Người gian ác tâm sân tham, chẳng tin nơi thuyết nhân quả, bậc đại trí tu phạm hành, mau đắc quả chứng vô sanh.
Từ chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 6 tây tháng Giêng năm 2013, tức là chúng ta đã vào đầu năm mới, coi như cái buổi giảng hôm nay tức là buổi giảng đầu năm cho cái năm 2013 về Tây lịch. Và Happy New Year đến với tất cả các Phật tử ở tại nước Úc của chúng ta. Các Phật tử có đang đón New Year không? Hay là đợi tới một tháng nữa? Rõ ràng khi mà chúng ta ở cái xứ Tây đó, mình gọi là nhập gia tùy tục. Nhập gian thì tùy khúc. Tức là nhập gia tùy tục, tức là mình vào cái nhà nào thì phải tùy theo cái phong tục, cái tập quán của cái nhà đó. Cho nên thật ra hiện nay đó là chúng ta đang ở trong nước Úc, và mỗi người trong thân phận của mình ai cũng nói mình là dân Úc hết, chứ không ai chịu nói mình là cái dân mà ở quê hương thứ hai, tức là ở Việt Nam của mình, tức là quê hương cũ của mình, mặc dù mình là người Việt Nam. Bởi vì khi chúng ta có được cái citizen của Úc á, thì cái quyền lợi của mình nó rất là nhiều, cho nên cái bổn phận cũng như cái trách nhiệm của người công dân của một quốc gia tự do đó, thì chúng ta thấy mình được tự tại, được thoải mái. Mình nhớ cách đây vào khoảng mười mấy năm về trước á, ngày mà thầy đi qua Canada xong rồi cái bị ăn trộm lấy hết, mất hết giấy tờ, thì các vị biết khi mà nó giữ thân phận một cái passport mà nó không có được tự do thì nó khổ ghê lắm. Và nếu khi mà mình được trở thành nắm trong vách bo của một cái quốc gia được gọi là tự do, đó là nước Úc á, thì các vị mới thấy rằng cái sức mạnh của cái vách bo đó các vị muốn đi đâu hoặc muốn vào quốc gia nào cũng vậy, thì nó đơn giản hơn nhiều lắm, dễ dàng lắm. Người ta không có phải nghĩa là điều tra xét hỏi hay tìm kiếm gì mình nhiều hết. Đó cũng là một cái phước báo cho những người được gọi là ở xứ sở của phương Tây. Cho nên mình cũng phải công nhận được, khi mình nhập ở quốc gia này, tức là mình tùy tục, mình trở thành công dân của nước này đó, thì các vị phải biết rằng là mình đã đón mùa xuân rồi. Cái ngày Tết của mình đó, tức là cái ngày New Year, sau khi bắn pháo bông 1,5 triệu người thì chúng ta đã đón Tết rồi. Còn nếu bây giờ mình còn đợi tới 1 tháng nữa mình bắt đầu nghĩa là ăn Tết truyền thống văn hóa của mình đó, tức là hoài cổ. Bây giờ mà còn đi tìm ông đồ già đó, mỗi năm hoa đào nở thì ở đây không có hoa đào, bởi vì nghĩa là chúng ta sẽ hoài cổ, phải không? Trong ý niệm này, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bài mà trước cái ngày từ giả cái khóa gì, khóa tu học Phật Pháp Úc Châu. Bởi vì trong đêm đó thì các Phật tử chúng ta đón New Year ở trên trại ở vùng North Narrabeen. Cho nên đó là một cái thời gian rất là quan trọng mà chúng ta đã chuyển tiếp, tức là chúng ta đón mừng năm mới ở trong cái thế giới của sự thanh bình, của sự nghĩa là nỗ lực tu tập, mà nói một cách khác là nỗ lực của chuyển hóa. Thì thầy có giới thiệu về cái bài mà gọi là Tri Thiên Mạng hay gọi là Tri Thiên Mệnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Dĩ nhiên đây là một cái quan điểm tổng kết của ngài, nhưng mà nó sẽ có một số cái điều rất là lợi ích cho cái người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta nghiên cứu, nhất là những cái ngày đầu năm như hôm nay. Trước nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về cái từ Tri Thiên Mệnh hay là Tri Thiên Mạng. Các vị biết từ đó nó phát xuất từ đâu không? À, của Khổng giáo, tức là của Khổng Tử. Khổng Tử nói là cái người đàn ông hay là cái người ở ra người trượng phu quân tử 30 tuổi là đã gọi là tam thập nhi lập rồi. Cho nên nghĩa là cái người nào mà trong đời của mình mà 30 tuổi mà chưa thành lập công danh là coi như là hư sự. Phải học hành cho xong rồi phải thành lập công danh. Và khi mà mình đã là tam thập nhi lập rồi đó, trong đó có dựng vợ gả chồng rồi, bắt đầu cuộc sống mình 40 tuổi cho đến là 50 tuổi. Bắt đầu từ 50 tuổi thì người ta gọi là tuổi đó là tuổi gì? Tri Thiên Mạng. Như vậy Tri Thiên Mạng ở đây có nghĩa là sao? Thật ra Phật giáo thì không có cái từ Tri Thiên Mệnh. Bởi vì Phật giáo hay là đạo Phật của chúng ta không có cái quan điểm rằng có một cái đấng tạo hóa nào đó hay là một người nào đó có quyền nghĩa là tạo ra con người hoặc tạo ra cái vũ trụ này để rồi có thể nghĩa là ban phước giáng họa hoặc có thể làm cho đảo điên làm khổ đau như vậy. Không có cái điều đó. Cho nên nghĩa là cái từ mà đấng tạo hóa hay gọi là Tri Thiên Mạng của mình á, Phật giáo không có nói nhiều. Và ở đây chúng ta lặp lại cái từ nghĩa là Tri Thiên Mệnh để biết rằng ngay cả cái việc mà chúng ta có mặt cuộc đời này cũng giống như là một khách du lịch, một cái nghĩa là người nghĩa là lữ hành đi ngang qua cái xóm trọ, đi ngang qua cái cuộc đời thế gian này. Vì cái câu nói, cái bài trong cái bài Tri Thiên Mệnh là câu đầu tiên là ra đời, không? Ra đời là gì? Hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Này là một câu ai cũng biết hết trơn. Vậy là cái mạng của mình là vậy đó. Tri Thiên Mạng là mình biết được rằng là cái đầu tiên mình biết được Tri Thiên Mạng là ra đời hai tay trắng mà lìa đời trắng hai tay. Ai cũng vậy hết trơn á, các vị thấy không? Ai cũng như vậy. Khi mình ra đời, một đứa trẻ con ra đời trong tay đâu có gì nữa đâu. Không có gì hết trơn, trần truồng và hai tay trắng. Rồi khi mà mình lìa đời cũng vậy, buông xuôi hai tay rồi người ta cũng không có nắm gì được ở trong tay hết trơn. Bây giờ mình có nắm người ta cũng mở ra. Ai đó mà cố giữ gì giữ lắm rồi đó, nắm chặt bàn tay trước khi chết rồi người ta cũng phải vuốt rượu cho bàn tay mình buông ra. Gọi là trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu Diêm Vương. Thì hai tay trắng này đó, trong đây nó trở thành một cái bài nhạc lận, tức là ra đời hai tay trắng mà lìa đời trắng hai tay, sao mãi nhặt cho đầy túi đời như mây bay. Thì ra mình sinh ra đời là bắt đầu nghĩa là hai tay trắng, nhưng mình cứ nhặt góp bỏ vào cái túi đó được gọi là túi của cuộc đời. Nhưng mình nói về cá nhân, mình nói rằng cái túi của mình là túi tham, túi nghĩa là cái bằng vô hạn, nhét mãi không bao giờ đầy. Nhưng mà cái túi này nó khổ nổi là nó như mây, mây bay, có nghĩa là nó không có thật. Khi mà mây bay mà tụ hợp lại đầy đủ á, thì nó tạo thành tất cả những hình dạng con này con kia. Nhưng mà khi nào mà nhân duyên nó tan rã đó, thì mọi thứ đều trở thành mây, mây bay, tức là không có thật, vô định. Qua cái ý niệm này chúng ta hiểu được cái từ tri thiên mạng của Phật học hay là của Phật giáo. Có nghĩa là người nào có thể thấy được như thật các pháp, hay là thấy được gì? Thấy được tất cả các pháp đều là tùy duyên, do duyên mà có. Nếu đầy đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên thì nó ra đi. Giống như nghĩa là mình đã ra đời bằng hai tay trắng thì chắc chắn mình cũng lìa đời cũng trắng hai tay mà thôi. Vì sự ra đời của mình cũng là một cái nhân duyên, cũng là một sự kết hợp. Rồi khi nào sự kết hợp đó nó tan rã rồi đó, thì mình sẽ nghĩa là buông tay, không có gì nữa hết. Và như vậy nếu muốn biết về cái thiên mạng, hay gọi là tôi gọi là mạng trời đó, thì rõ ràng ở đây á, là người ta chỉ giả dụ, hay gọi là không phải nói mạng trời, tức là mình tin vào một cái gót hay là một đấng thượng đế. Mà cái từ này đó ở bên Khổng giáo hay là ở bên châu Á mình đó, hay nói đến nó là tạo hóa. Tạo hóa là gì? Là người ta gọi là trời, tức là cái gì đó mà mình thấy rằng là nó tạo ra cuộc sống, tạo ra vũ trụ và tạo ra con người đó, thì mình đặt cho một cái từ gọi là đấng tạo hóa. Và nếu mà bây giờ các vị đọc lại ở đây thì hầu như những người nào cũng đã từng ở cái thời gian Việt Nam mình mà rất là lớn rồi, cho nên ai cũng biết nghĩa là Kim Văn Cổ Văn. Các vị nhớ cái bài nghĩa là Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Nguyễn Thanh Quan cái gì không? Tức là làm cách đây khoảng 200 năm, năm 1802. Thì bà Nguyễn Thanh Quan là một nữ sĩ, cũng là một vị quan phụ nữ mà cái bằng vợ của một vị quan, cho nên gọi là bà Nguyễn. Khi mà cái triều mà triều Lê đã mất rồi, mà triều Nguyễn á đã di chuyển vào ở trong miền Nam á, bắt đầu á, là miền Nam gọi là Phú Xuân á, hồi xưa là ở ngay cái khúc Quế bây giờ gọi là Cố Đô đó, từ ngoài Bắc mà vào trong trong Nam. Mà thật ra hồi đó trong Nam đó chức là miền miền Trung chứ không phải là miền Nam, nhưng mà chia ra hai vùng như vậy. Thì cái lời thơ của bà đó thì người nào cũng khi đi học thì cũng có thuộc, tức là bước đến đèo ngang, hay là các vị cứ thấy rằng là mỗi một người chúng ta khi mà đến một chỗ nào đó có một cái dư âm, có một cái hình ảnh, có một cái ký ức nào đó thì người ta sẽ trách hoặc người ta sẽ nhớ. Thì bà Nguyễn Thanh Quan này bà trách cái gọi là ông trời đó, mình gọi là cái cho mình cho gọi là đấng tạo hóa hoặc là thượng đế đó, gọi là tạo hóa ghi chi cuộc ý trường. Tức là con tạo, mình gọi là con tạo. Và nếu mà mình đọc trong Nguyễn Du, mình cũng sẽ gặp rất nhiều những câu nói về cái mạng của con người á, là nó liên hệ đến cuộc đời, liên hệ đến cái tạo hóa. Kể cả một cái người đẹp như Thúy Kiều vậy mà khổ sở vậy, thì nói rằng là cái người đẹp chi cho lắm mà trời đất cũng ghen. Và như vậy thì nếu mà khi bà Nguyễn Thanh Quan nói rằng tạo hóa gây chi cuộc khí trường ở cuộc đời này á, là một cái bài kịch hay là một cái tuồng kịch hay là một cái bài vở diễn thôi. Như là Shakespeare đã nói một câu rất là nổi tiếng là cuộc đời là một vở kịch. Khi mà mình đóng vai nào thì mình ra mình đóng vai đó, mình làm đủ thứ, mình mang râu mang hia, nghĩa là đội nón rồi xong rồi, nghĩa là cái bằng cụp rang rang rồi, nhưng mà kéo màn xuống rồi đi ra ngoài ăn cháo, tháo ra hết, không có nói trung mà cũng không nói, nghĩa là nịnh cũng không nói ác nói gian gì hết. Nhưng mà người nào ở trong vở kịch đó đóng xuất sắc chừng nào đó thì họ nhập vai diễn một cách nghĩa là đặc biệt chừng đó. Nhưng mà thật ra cuối cùng rồi là gì? Cũng là một vở kịch mà thôi. Và khi bà Nguyễn Thanh Quan than một câu rằng tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, thành cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tế nguyệt, mà nước còn phơi mặt với tang thương. Nói rất là hay, cho như mình gọi là cái loại thơ đó mà để nghĩa là hai cái tương tác với nhau, nói từ ở trong lòng mà nói ra, nói cái cảm niệm hoài cổ hay là hoài cảm của một người mà quá khứ không có còn nữa. Và nếu bây giờ trách ai bây giờ? Trách là trách gì? Trách trời, trách đất. Cho nên chính trách trời, trách đất đó người ta gọi là thiên mạng, mạng trời, hay là tạo quá. Hay gọi mình nói một cách nôm na mình gọi là con tạo. Nhưng mà khi nói con tạo thì người ta nghe nó có vẻ đơn giản quá, người ta mới gọi là cái bằng ông trời. Ông trời một mình ông đâu có làm gì được, cho nên ông phải kết hợp với bà đất. Cho nên ông trời cũng kết hợp với bà đất mới đẻ ra một đám hỗn độn, trong đó có mình, có trời, có đất, có núi, có sông, có này kia rồi. Cho nên nói là nghìn năm gương cũ soi kim cổ, mà cảnh đấy người đây lúng đoạn trường. Cái đó là do con người xúc cảm mà thôi. Chứ thật ra là cái sự thay đổi, cái thay đổi của cái thế duyên này đối với đạo Phật gọi là cái gì? Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên đối với đạo Phật á, chữ mạng ở đây là gì? Mạng ở đây tức là một sự kết hợp, một sự nghĩa là tương tức, một sự tùy duyên. Cho nên nghĩa là chính vì cái tùy duyên đó mà nếu con người bám víu, con người chấp mắt, con người ôm thủ thì con người khổ. Mà con người nghĩa là nhẹ nhàng, con người buông xả, con người nhìn một cách nghĩa là cái bằng thông suốt á, thì con người được tự tại. Cho nên con người không trách cái mạng mình là do gì? Do nghĩa là trời đất tạo, hay là do nghĩa là một đấng thượng đế nào tạo cho mình phải khổ vậy? Không phải vì mình sinh ra với một cái vì sao xấu, không phải vậy. Vì rõ ràng là nếu một lát chúng ta sẽ nghe nghĩa là một cái vị nghĩa là tướng sư của Nhật Bản á, nổi tiếng là một cư sĩ Phật giáo, sẽ nói rằng là con người có thể là cải mệnh được. Tri thiên mạng cũng đồng có thể là cải được cái mệnh của mình. Vì nếu mà mình có tu tập, có tu dưỡng, hay là biết nghĩa là nhận thức vào tất cả các dòng sinh diệt mà không vướng mắc á, thì con người mình có thể là tự tại, hay là có thể giải thoát được cái vấn đề đó, thì gọi là tri thiên mạng, biết được cái mạng của mình. Chứ không phải là biết được mình ngày nào chết hoặc là ngày nào sống, không phải như vậy. Mà ngay trong thời điểm hiện đại, ngay trong lúc này chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể tự tại. Bởi vậy nếu mà các vị nghe một câu chuyện nói rằng một cái anh kia ảnh đi tham cứu học đạo, anh nghe một cái vị thiền sư, một cái vị đạo sư rất là nổi tiếng. Và vị đạo sư này gọi là có thể là đắc đạo, cho nên ta kéo vali, cũng giống như mà vừa rồi cái khóa tu học của mình, các Phật tử mỗi người kéo một cái vali, kéo một cái túi đi nghĩa là tham gia tu học 4-5 ngày. Thì khi nghĩa là ảnh kéo cái túi đến nghĩa là vô trong cái nơi mà cái vị đạo sư đó tu tập á, thì bước vô trong phòng là giống như là một cái hang đá, một cái động đá, chẳng có gì cả. Kể cả giường cũng không có, chõng cũng không có, mùng mền chiếu gối không có, chỉ có một quyển sách với lại cái ghế bằng đá thôi. Thì khi anh vô anh mới ngạc nhiên, anh nói tại sao ngài là một cái vị đạo sư là nổi tiếng ai cũng biết hết á, và một người gần như chứng đạo mà sống một đời sống gì mà không có gì trơn vậy nè, không có giường giọng, không có tủ, không có quần áo, không có nghĩa là tủ dài tủ giớ gì đâu, chỉ có một quyển sách mà cái ghế bằng đá. Thì bây giờ cái vị đạo sư này hỏi, thấy ảnh đi đến thăm vắng mà còn nghĩa là đi đâu, hỏi rằng là ủa anh đi đâu vậy mà tại sao nghĩa là anh xách một cái vali nhỏ xíu vậy, giống một cái carry-on vậy. Anh nói dạ gì con đi giống như đi du lịch vậy, đi học đạo, đi tu học Phật pháp, hay là đi gì, đi du lịch, cho nên chỉ xách một cái carry-on là đủ xài rồi. Thì vị đạo sư này cũng nói ta cũng vậy, cho nên ta thấy rằng đi vào cuộc đời này cũng giống đi du lịch thôi, ta đi du lịch vào cuộc đời này không biết ngày nào, cho nên vì vậy cho nên đồ càng ít chừng nào thì càng tốt chừng đấy, càng nhẹ nhàng chừng đấy. Thì các vị có thấy ai có thấy rằng mình là đi du lịch ở cuộc đời không? Mình không thấy du lịch ở cuộc đời, cho nên vì vậy mình cứ nghĩ rằng cuộc đời này là của mình. Đó. Và do mình thấy cái của mình, cái chấp thủ, cái chấp mắt đó, rồi mình nghĩ là cái bằng bám níu cố cưỡng làm cho mình có một cái mạng, và mình nói rằng cái mạng của tôi sao mà nó khổ dữ vậy nè. Bây giờ làm sao mà Đức nghĩa là Đạt Lai Lạt Ma ngài nói rằng tri thiên mệnh, làm sao cho cuộc đời có thể hết khổ được, thay đổi được cuộc đời không? Không thay đổi được cuộc đời, cũng như là hôm nay trời nắng. Ở đây các vị thấy không, ở đây mình nóng rồi ở dưới Melbourne nóng hơn, Nam Úc nóng hơn nữa. Và có nhiều vùng ở nước Úc có thể là mai mốt lên tới 45, 49, 50 độ. Mình thấy nóng nhưng mà thật ra thì những chỗ khác thì lạnh, lạnh băng giá, lạnh ghê gớm lắm. Hay là có trung mình đang lạnh á, thì ở bên Ấn Độ nóng, nóng tới 50 độ. Cho nên nghĩa là cái cuộc đời nó không thể thay đổi theo cái ý của mình. Cho nên trong Phật ngôn hay là trong những cái câu Phật ngữ có một câu quan trọng nhất là cuộc đời không thể thay đổi theo ý của mình, cho nên cái tốt nhất là mình hãy thay đổi con người của mình. Cái mình có thể làm được là mình có thể thay đổi những gì trong con người của mình. Đây là cái cách mà gọi là cái bằng tri thiên mệnh. Ở đây chúng ta nghĩa là học lại những cái lời dạy của các vị đạo sư, thì chúng ta thấy rằng là nếu bây giờ các vị thấy rằng mình tri thiên mệnh là mình biết được cái gì? Biết được cái dòng duyên sinh tạo ra con người của mình, chứ mình không đổ thừa rằng là ai đó tạo ra mình hoặc ai đó tạo ra cuộc đời này, gọi là con tạo. Nếu chúng ta đọc bài sám hối mà lâu nay mà các vị đang là được học mỗi đêm, đó là bài nghĩa là sám quy mạng, thì các vị nhớ rõ ràng rằng chính cái sự tồn tại, cái sự có mặt mình ở thế gian này là gì? Là thập triền thập sử kết thành hữu lậu chí chi nhân. Chứ không phải là do tạo hóa ông thượng đế, ông God nào đó nắng tạo ra mình. Nghĩa là thập triền thập sử kết thành hữu lậu chi nhân. Và nếu mà mình tạo ra tất cả cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phiền não, đánh chém hoặc là cướp giật hằng ngày xảy ra ở thế giới này là gì? Lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. Những cái tội mà mình thấy rằng trên thế giới đang xảy ra không phải là do ai đó trừng phạt ai, mà do cái lục căn lục trần của mỗi người chúng ta tham đắm bám víu, muốn thỏa mãn xong rồi làm gì? Gây ra tội ác. Ví dụ giờ mình nghe một cái chuyện là ở cái xứ sở mà cái chỗ mà mình gọi là đất Phật đản sinh ở đó, Đức Phật xuất gia đó, thành đạo thành Phật ở đó, dân Ấn Độ vậy, rồi nghĩa là đã nghèo khổ, đã túng thiếu vậy đó, mà các vị cứ tưởng tượng rằng làm gì mà phải đi nghĩa là hãm hiếp người ta trên xe, rồi thậm chí là thảy xuống rồi cán, rồi làm cho người ta chết đi. Thì những cái tội đó nó gây ra bởi gì? Bởi vì cái thập triền thập sử kết thành hữu lậu chi nhân, tức là con người hữu lậu đã là kết thành một cái xứ hữu lậu khổ sở nghèo đói ở Ấn Độ rồi, mà còn tạo thêm một cái nữa là cái bằng gì? Lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. Do cái sự tham muốn của mình không có cưỡng chế được, nó mới tạo thành những cái tội như vậy. Cho nên chỗ này đó, khi mình nói là mình tri thiên mạng, thì cái Phật giáo là phải truy ngay cái chỗ mà cái bằng nguyên nhân nào mà cái sự hiện hữu của mình nó gồm có nghĩa là thập triền thập sử. Các vị phải nhớ đây là những cái từ giáo lý mà đôi khi mình phải thi hoặc đôi khi mình phải được hỏi lại. Thập triền á, là cái sự triền là gì? Triền là sự dây, sự trói buộc của nó. Sử là sự sai khiến. Như vậy trong con người mà để tạo thành con người chúng ta, nó có 20 cái yếu tố gọi là thập triền. Thập triền là cái sự nghĩa là cột trói mình đây nè. Dây giống như một cái sợi dây vậy, triền phược là sợi dây. Thì nó gồm có gì? Là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là cuốn, là xỉm, là hại, là kiêu vô tàm vô quý. Đó là những cái sợi dây mà nó trói buộc của mình. Lần trước đã có giải thích ở trên chánh điện rồi. Nhưng mà đây muốn nói các vị thấy rằng nếu mà các vị học thuộc thập triền như vậy, thập sử là gì? Là 10 điều mà nó xui khiến mình. Nó gồm có nghĩa là 5 ngũ độn sử và 5 ngũ lợi sử. Tức là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Đó là gọi là cái bằng ngũ lợi sử và ngũ độn sử. 10 cái này nó kết tạo thành cái con người của mình tồn tại đến hôm nay. Không có ngoài một cái điện gì cả. Cho nên vì vậy mà khi mà Ngài nói rằng là tri thiên mạng, nếu thì mình sẽ thấy rằng là cái mình nghĩa là biết được cái mạng của mình là do gì? Do cái duyên khởi, do cái vô minh. Bởi vì mình đã đi ngược cái dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Mình đã đi ngược lại, tức là từ cái chỗ chân tánh chân như mình đi ngược ra để mình đối diện với 6 căn 6 tầng, tạo thành 6 thức 18 giới. Rồi cuối cùng mình nữa là phải tự tự làm khổ mình. Cho nên mình không thể nghĩa là
đổ thừa con tạo, không thể là đổ thừa đó là mệnh của trời hoặc của đấng thượng đế. Và như vậy chúng ta sẽ đi qua một cái bước mà chúng ta thấy rằng là chính những cái người mà hiểu được cái thiên mệnh của mình, thì Đức Lạc Đại La Lạt Ma ngài nói thế này, ngài nói rằng là Phật tử nếu không nói được những gì Phật nói, các vị phải nhớ không, là Phật tử nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, hay mình gọi là nói một cách khác là yên lặng như chánh pháp, nói năng như thiền sư. Mà thiền sư đây là gì? Nghĩa là đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quan sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân. Đó là bắt đầu mình thực tập để tri thiên mạng. Bởi vì tất cả những cái mình gọi là làm nên con người tiếp tục tương tự thập tiền thập sử này, nó liên hệ đến cái gì? Cái đời sống, tức là ngữ hành, vừa lời nói vừa hành động của mình, nó sẽ liên hệ đến cuộc sống của mình và tha nhân. Cho nên nếu mà mình không nói được những gì mà Đức Phật đã dạy mình, thì cách tốt nhất là các vị phải yên lặng. Yên lặng chánh pháp, yên lặng để làm gì? Để lắng nghe, để quan sát. Giống như Bồ Tát Quan Âm á, để lắng nghe cái tiếng thổn thức. Thổn thức không phải của người ta, mà thổn thức của chính bản thân, thân của mình. Cũng như ngài nói rằng có nhiều loại sức mạnh, mà sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Bởi vì con nít rồi, nó có một chút xíu, nó có một khúc vậy, nó làm gì mà có sức mạnh. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó khóc thét lên, nó la lên, đói nó cũng khóc lên, đau đớn nó cũng khóc lên. Thì khi tiếng khóc của nó vang lên đó, là cha mẹ hoặc những người thân thương của nó phải trực tiếp chạy nhào tới liền. Để như vậy? Để bảo vệ, để chăm sóc, để dỗ về nó. Con phải nín đi, tại sao con khóc, tại sao con đau, tại sao con khổ. Xoa dịu cái vết thương của nó. Chứ nó đâu có làm gì được. Các vị thấy cái đứa con nít mà nó là que que, chưa ngồi được, chưa đứng được, làm gì có sức mạnh. Cho nên sức mạnh của nó là tiếng tiếng khóc. Ngược lại ngài nói rằng sức mạnh của phụ nữ là gì? Sự phẫn nộ. Nói vậy không phải là nói người phụ nữ là nó không có tốt, nhưng mà chữ phẫn nộ đây là gì? Phẫn nộ nó khác với giận dữ. Nó một trong cái dòng của thập triền, gọi là phẫn hận, phú não, tật sang. Thì chữ phẫn nộ đây tức là nó là một cái sự dồn nén, dồn chứa trong lòng, mà hầu như là cái bằng rất khó, không thể diễn tả được. Tức là sự yếu đuối của mình, sự bất lực của mình, sự bất công của tạo hóa. Hay nói một cách khác là người phụ nữ là người phải chịu rất nhiều khổ đau ở trong cái thế giới này. Cho nên luôn luôn lúc nào cái sự nghĩa là mình gọi là cái bằng phẫn nộ nó cũng tồn tại ở bên trong đó. Và phải làm tới thế nào, thậm chí là sự phẫn nộ này làm thế nào để con thoát khỏi được cái gì? Thoát khỏi được cái thân phận, cái tâm lý của người phụ nữ, cái sự yếu đuối của người phụ nữ, hay là những sự nghĩa là ương hèn của người phụ nữ. Làm thế nào để con nghĩa là bùng phát được sự phẫn nộ này ra? Tuy nhiên một điều rất là rõ ràng, mình thấy rằng cho dù mình có ráng cố gắng cách mấy, mình cũng không thể nào nghĩa là phẫn hận với thế giới này được. Thế giới này nó giống là như thị. Cho nên cuối cùng nghĩa là như lời của ngài là La Lạt Ma nói, là mình chỉ có thể thay đổi được con người của mình. Cho nên thay vì nghĩa là quán trách thế giới, thù hận thế giới, không, và cái bằng nghĩa là than quán thế giới này, thì con người phải thay đổi cái nhìn, hay mình gọi là thay đổi cái lăng kính, đeo một cái cặp kính khác để nhìn cuộc đời. Thì lúc đó người phụ nữ sẽ giải tỏa được tất cả sự phẫn nộ. Cho nên sức mạnh của người phụ nữ là phẫn nộ mà. Và các vị thấy rằng nếu bây giờ thân phận của một người, một người tay yếu chân mềm, một người là đang học với một cái tương lai, một cái gì đó là rất là cao xa, một sinh viên sắp sửa ra trường, rồi bây giờ bị những người nghĩa là cái bằng hung tàn, bị những người dùng bạo lực đó, tàn phá cuộc đời của họ, rồi thậm chí nghĩa là giết họ, làm cho họ phải đi vào con đường tử vong, thì đó không phải là một sự phẫn nộ là gì nữa. Hàng trăm triệu người Ấn Độ phụ nữ họ phẫn nộ, họ muốn nghĩa là đưa cái lòng phẫn nộ của họ ra bên ngoài. Nên thực tế là có những cái điều phẫn nộ còn ghê gớm hơn, nhưng mà không có thể nghĩa là bộc lộ ra được. Thì cái điều quan trọng của cái người tu Phật ở đây đó là người đó phải hóa giải được, hay gọi là chuyển hóa. thay đổi cái lăng kính của mình, chứ không gọi là cái bằng phẫn nộ mà mình có thể nghĩa là cái bằng khi cái phẫn nộ mình nói lên có thể làm thay đổi được cuộc sống, không có thay đổi được. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có một cái dòng trình tự, mình gọi là cái lòng, cái dòng nghĩa là nhân duyên, cái sự nghĩa là cái bằng nghĩa là cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và cái này diệt, cái kia sẽ diệt, mà không phải vì cái sức mạnh nào đó mình có thể thay đổi được. Ở đây Ngài đã thí dụ những cái cặp song hành rất là rõ ràng. Cái sức mạnh của một cái người nghĩa là ăn trộm là vũ khí, rồi sức mạnh của mà cái bằng kẻ ngu là đàn áp. Bởi vì nghĩa là mình không cách làm gì được đó, người ta mình phải đàn áp cho người ta sợ hãi. Cho nên đối với những cái người mà đàn ông đã làm khổ cho cái người phụ nữ kia, tức là họ đã biểu hiện của một kẻ ngu, kẻ bị nghĩa là lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội, tức là vô minh, cho nên mới dùng cái sức mạnh đó để đàn áp. Và kể cả những người đã dùng cái sức mạnh để đàn áp những tiếng nói tự do và bình đẳng thế giới cũng được gọi là kẻ ngu. Và như vậy để chúng ta thấy rằng khi so sánh thì nói rằng sức mạnh của kẻ ngu là đàn áp, thì sức mạnh của người trí là gì? Là cảm hóa. Cho nên khi mình biết được thiên mệnh, mình biết được cái mạng của mình là thay vì nghĩa là mình phải sử dụng bằng bạo lực, bằng những hình thức bên ngoài đó, thì người ta phải dùng tới tuệ giác để cảm hóa chính bản thân mình và cảm hóa người đối tượng. Cho nên sức mạnh của người trí hay gọi là sức mạnh của kẻ trí giả là có thể phải cảm hóa, cũng gọi là bậc hiền trí. Rồi sức mạnh của người đa văn, đa văn tức là người có học Phật, đa văn là nghe nhiều. Như vậy nghe nhiều không phải là nghe rồi để đó, mà nghe nhiều làm gì? Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát. Thẩm là nghiên cứu, tìm tòi, quan sát một cách sâu xa, thẩm sát một vấn đề gì đó mà nó thuộc về ở trong nội giới, trong nội tâm của mình. Cho nên đó là sức mạnh của người đa văn. Trái lại với cái điều đó, ta nói rằng là sức mạnh của bậc sa môn, tức là người xuất gia, người tu hành, sức mạnh của họ là gì? Là sự nhẫn nhục. Nói một cách khác, đó là cái lòng kham nhẫn. Nếu mình có được sự kham nhẫn, mình có được sự nhẫn nhục, thì lúc đó mình mới biểu hiện được sức mạnh của người xuất gia. Cho nên một trong những cái biểu hiện mà Đức Đại La Lạt Ma đang thực hiện đó là gì? Tức là sức nhẫn nhục, lòng không kham nhẫn với sự khổ đau của dân tộc của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng qua những thí dụ này đó, thì cái phần mà tri thiên mệnh cho người Phật tử chúng ta hôm nay, trong những ngày đầu năm, mình thấy rằng cái câu đầu tiên Ngài nói là Phật tử không được, nếu không nói được những gì Phật nói, tức là luôn luôn trong những bài nói của Ngài và trong những cái mà chúng ta đang gây khổ đau cho mọi người xung quanh, đặc biệt nhất là cái gì? Cái miệng. Cho nên trong ba nghiệp mà các vị thấy rằng ba nghiệp mà cái mà tạo tội nhiều nhất á, chính là cái miệng. Ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng nói. Cho nên ở đây Ngài nói rằng nếu mình không nói được những gì Phật nói thì mình yên lặng. Ngược lại, Ngài nói rằng ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, anh càng nguyền rủa họ, tâm tánh anh càng bị ô nhiễm. Anh hãy nghĩ họ chính là thiện hữu tri thức của anh. Nói một cách khác, người xưa có nói là hàm huyết phú nhân tiên ô tự tự khẩu, tức là nếu mình ngậm máu vô người thì trước nhơ miệng của mình. Cho nên vì vậy mà cái miệng của mình là một trong những cái giới mà tất cả các kinh của Phật và những lời dạy của Thánh Hiền, các bậc đạo sư đều khuyên mình là phải cẩn trọng. Và kể cả cái miệng của mình nó cũng liên hệ đến cái mệnh của mình. Bởi vì bệnh tùng khẩu vậy, khẩu nhập. Bệnh tùng khẩu nhập tức là cái miệng mình á mà ham muốn nói nhiều, ăn nhiều thì bệnh nhiều, khổ nhiều. Đó. Cho nên nghĩa là nếu mà người nào biết giảm lại cái điều đó thì từ từ cái bệnh nó sẽ ra đi. Cho nên một trong những người nổi tiếng mà khi nãy thầy giới thiệu á, là nhà nhân tướng á, nhân tướng học hay gọi là một Phật tử nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 18. Ngài nó rất là giỏi, có thể là coi tướng 99% chính xác, không phải là coi bói, nhưng mà coi thiên mệnh, có nghĩa là coi nhân mạng. Mà các vị biết cái đời của Ngài rất là khổ, giống như là Lục Tổ Huệ Năng á. Tức là hồi thời nhỏ cha mẹ chết sớm, cho nên ở với người chú, không được nuôi dạy giỏi ràng, cái bằng không được cái nuôi dạy giáo dục cho tốt, cho nên trở thành một đứa trẻ con hư hỏng bê tha. Mới mười mấy tuổi là đã nhậu nhẹt, đánh lộn, chém giết, chửi bới. Năm 18 tuổi bị bắt bỏ vô tù. Thì trong lúc ở trong tù đó, Ngài mới nghĩa là có một cái cơ hội để tiếp xúc được cái nỗi khổ đau, và phân biệt được cái hình dạng, cái thân tướng của những người ở trong tù. Có những người ở ngoài tức là giàu có, cao sang, nhưng mà khi họ phạm tội hoặc vào trong tù, họ trở thành cái người nhút nhát, cái người xấu xa, cái người nữa là ích kỷ. Ngược lại có nhiều cái người thấy ở ngoài thì rất là nông dân, rất là mình gọi là cái bằng ngu tối, không có học, cũng phạm tội, nhưng mà vô trong tù thì những người đó nghĩa là họ lại sống một cuộc đời nghĩa là chân thật, họ nói thẳng, họ làm thật cho dù họ đang ở tù. Và từ đó cái vị này bắt đầu mới nghiên cứu nhân tướng. Khi mà ông ta ở tù ra đó thì ông ta mới đi tới tìm đến nghĩa là ổng là cái người vừa lùn vừa xấu, mắt mũi không giống ai đâu. Thì đi tìm đến một cái nhà nghĩa là nhân tướng học của Nhật Bản, nói rằng là xin coi giùm cái tướng của con. Thì cái ông này ông dòm xong rồi ông nói anh chỉ còn có một năm để chết thôi. Nghĩa là cái con người của anh, cái tướng của anh nó đoản mạng, không có nghĩa là anh không thể sống lâu được. Ông này ông sợ quá, ông ở tù và ông đã chịu khổ của tù, cho nên ông nói rằng con muốn học được, nghĩa là cái tướng của con biết được tướng con không tốt, nhưng mà giờ ngài có thể làm sao mà chỉ giùm cho tôi làm sao tôi thoát khỏi cái sự chết đoản mạng này không? Thì các ông thầy nhân tướng này cũng nói được, nếu mà anh muốn thì anh hãy cố gắng đi tìm một cái thiền viện, đi tìm một cái chùa của một cái thiền sư đó, anh tu thì hy vọng anh có thể cải đổi. Ông nghe rồi ông mới đi tìm đến một cái ngôi chùa. Và khi ông tìm đến một ngôi chùa thì gặp một vị thiền sư. Thiền sư dòm cái tướng này nó là bị chém đầy mặt hết trơn, mình mẩy với là con người nó là vừa hì hộm mà vừa xấu xa này. Dòm xong nói rằng là không biết rằng anh có thể tu được không, nhưng mà nếu anh muốn thì anh phải chịu ở trong cái thiền viện này, anh phải chịu khổ hạnh, anh phải chịu làm tất cả mọi việc trong cái tâm trạng thật sự là vui lòng để cống hiến cho người khác. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là phải ăn uống rất là khổ hạnh, bây giờ mình gọi là ăn gạo lứt muối mè. Có lẽ đây là nguyên nhân phát sinh cái mình gọi là cái chủ trương của Osawa đó. Mà vị nhân tướng học này là vào thế kỷ thứ 18 lận, cho nên là ổng ở thiền viện đó là mỗi ngày ổng ăn cơm gạo lúa mạch thôi, hoặc là gạo lứt thôi, và với nghĩa là với muối, chứ không hoàn toàn không có đồ ăn, ăn rất là kham khổ mà làm tất cả mọi thứ trong chùa, từ nghĩa là quét rác, hốt rác, tức là lao phòng, rồi chùi vệ sinh, rồi gánh nước bữa củi, suốt ngày ổng làm ở dưới nhà bếp á, và người ta không có thể nhìn ra cái tướng ổng đã xấu rồi mà ở dưới đó nữa. Ổng cặm cụi, ổng làm vậy suốt một năm trời, hơn 365 ngày, ổng coi thử coi rằng cái ngày mà ổng chết chưa? Thì qua một năm rồi, ổng thấy ổng còn sống nhân. Ổng mới đi tìm vị nhân tướng này, ổng nói rằng, tìm vị nhân tướng. Thì vừa gặp, nghĩa là vị nhân tướng là vị này dòm thấy rằng, ủa, cũng ông đi mà sao giờ ổng thay đổi dữ vậy? Hỏi tôi thay đổi thế nào? Cũng xấu xí, cũng lùn, cũng đen, bây giờ tàn tạ nữa. Nói không, thay đổi tức là trong cái nhân, cái mệnh của ông đã thay đổi. Một là ông làm cái việc gì nghĩa là phước đức lớn, hoặc là ông phải tu hành gì ghê gớm lắm ông mới thay đổi được vậy. Ông sẽ trở thành người trường thọ. Thì ông mới kể lại, ông kể lại là ông sống ở trong cái thiền viện đó, ông không còn đua tranh gì với đời nữa, và ông chỉ muốn làm cống hiến cho cuộc đời. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là ông ăn gì? Ông ăn là rất là khổ, kham khổ, tức là ăn là chỉ có là lúa mạch hay là cái bằng là gạo lứt và muối mà thôi. Bắt đầu từ đó ông mới nghiên cứu ra, cuối cùng ông tìm ra, ông trở thành một danh sư về cái gọi là nhân tướng học, mình gọi là coi tướng. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi ông đi coi tướng là ông chỉ hỏi người ta ăn uống thế nào mà thôi. cái ăn uống của người ta sẽ quyết định được cái thọ mạng của người ta, quyết định được sức khỏe của người ta, và cũng có thể là quyết định được, thay đổi được cái phước báo của người ta. Thì các vị bây giờ cứ suy nghĩ rằng là trong cái chỗ này nói rằng là cái khẩu của mình nó liên hệ đến cái phần là dinh dưỡng cái đời sống của mình, ăn uống. Và bây giờ nghĩa là mình đã tạo biết bao nhiêu tội, nghĩa là lục căn lục trần của mình để nuôi dưỡng cái miệng của mình. Và như vậy cũng đồng thời nghĩa là cái dưỡng sinh này nó sẽ thay đổi, thay đổi cái nhân sinh quan mình sẽ thay đổi được. Và nếu nghĩa là thay đổi được cái thân tướng này rồi, mình thay đổi được cái tâm niệm nữa, tức là buông xả nữa, thì lúc đó mình biết được gọi là thiên mệnh, hay gọi là cái mạng của chính mình. Cho nên vị này sau này tức là một người trở thành một người rất là giỏi. Rất là giỏi. Vì sao là giỏi? Là vì nghĩa là chỉ chuyên nghĩa là đi coi tướng người ta, trúng gần như 100%. Nhưng mà ông nói rằng là mạng người có thể cải được. Nếu biết gì? Nếu biết điều chỉnh tu dưỡng cái khẩu của mình. Cái khẩu của mình. Thì như vậy các vị thấy rằng, nếu bây giờ mình muốn tu hay là mình muốn thay đổi được, vì khi mà chúng ta nghe người ta nói rằng là sinh ra hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, như vậy nghĩa là sao cứ mãi góp nhặt, hay là sao cứ mãi nghĩa là nhặt nhạnh lượm cái này bỏ kia, hay là tất cả những cái gì mà mình gọi là nhặt cho đầy cái túi của mình để làm gì? Bởi vì túi đời thì như mây, mây bay, có nghĩa là nó không có thực. Ở chỗ này đó chúng ta thấy rằng khi mà thay đổi cái nhân tướng của ông này đó, cũng đồng thời là thay đổi cái gì? Cái diện mục. Trong Phật giáo dùng cái từ là thay đổi cái mệnh, không có dùng giống như là mình gọi là cái bằng sống dai, mà Bồ Tát nói là thay đổi cái tâm thức của mình. Tạc dạ tức là hôm qua, dạ xoa tâm tức là ngày hôm qua. Cái tâm mình là gì? Cái tâm của dạ xoa kim triêu Bồ Tát diện. Qua ngày hôm sau thì cái mặt mình sẽ đổi thành cái mặt của Bồ Tát. Dạ xoa cập Bồ Tát tức là dạ xoa cùng Bồ Tát á, không bất cách nhất đầu tiên, tức là chỉ ở trên một sợi dây thôi. Mình gọi là cái bằng nó không có khác, chỉ có thay đổi thôi mà thôi. Cho nên các vị nhớ cái câu chuyện mà nói rằng là có một cái nhà danh họa đó đi tìm, nghĩa là đi vẽ, nghĩa là một con người gọi là cái bằng nó đẹp, nghĩa là nó thanh tú, hay là con người nó tự tại, con người nó an lạc, con người nó hòa ái giống như một thiên thần vậy. Cho nên cuối cùng nó đi tìm được một đứa trẻ hay là một cái người chăn cừu, ngồi nghĩa là vẽ trở thành một bức dân họa bán rất nhiều người. 20-30 năm sau ông quyết định rằng là con người này là có thể là một trong những tác phẩm của gì, của thượng đế. Cho nên do vậy nghĩa là ông sẽ đi tìm nghĩa là cái bằng cũng trên con người, tìm một người nó vẽ một cái bức vẽ nghĩa là cực kỳ xấu xa, đáng sợ, sợ hãi, khủng bố, giết người. Cho nên cuối cùng ông mới xin vô trong trại giam tử tù. Một cái người nữa là chịu bái tội tử tù, giết người, hãm hiếp, cướp của, giống như mấy anh chàng Ấn Độ vậy. Nghĩa là để vẽ khuôn mặt của anh chàng là sao? Nghĩa là vừa đầu tóc bù xù, con mắt nó là không còn một chút nào lương tri con người đâu, vẽ cái người đó. Khi vẽ xong rồi so sánh hai cái bức hình giữa quá khứ và hiện tại, nó chỉ là có một thôi, con mắt cũng vậy. Thì đang ngồi nghĩa là cái nhà danh họa này đang ngồi suy nghĩ, thì lúc đó nghe sao có tiếng khóc của tử tù quay lại hỏi sao mà anh khóc, tôi vẽ cái bức tranh này không giống anh, anh hoài lòng không? Nó dạ không, tôi cố gắng tôi giấu nó, nhưng mà bây giờ không thể giấu được sự thật trong lòng của mình. Bởi vì thưa ngài, cách đây nghĩa là gần 20-30 năm về trước, tôi là đứa trẻ, đứa một đồng, đứa mà ngài cho là thánh thiện nhất, ngài vẽ bức tranh đẹp nhất là tôi. Và cũng chính tôi hủy hoại cuộc đời của tôi đưa cuộc đời của tôi vào địa ngục, để rồi nghĩa là trở thành kẻ nghĩa là tham lam tàn ác, nghĩa là giết hại cướp bóc và thậm chí nghĩa là hãm hiếp kẻ khác. Cho nên bây giờ tôi chuẩn bị xuống dưới địa ngục cũng chính là tôi. Hai người chỉ là một mà thôi. Cho nên quyết định thay đổi nhân mạng hay là quyết định thay đổi thiên mạng, nó không phải là do tạo hóa hoặc là do ai đó, một đấng thượng đế tạo ra mình, mà chính vì nghĩa là mình thấy được cái dòng duyên sinh, cái dòng chảy để mình có thể nghĩa là thích ứng với nó và không lệ thuộc vào nó, không khổ đau vào nó. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng trong cuộc đời các vị thấy rằng mình tin tưởng mình nghĩa là mình rất là có những cái điều kiện, hay gọi là mình yêu thương ai đó, mình cứ tưởng là nó chắc chắn 100%, nhưng mà nó không hẳn cái gì là 100% cả. Ở thế giới này các vị biết rằng có cái gì 100% không? Không. Nghĩa là ngay cả nhiều khi mình múc chén cơm mình đưa lên mình chuẩn bị ăn á, cũng chưa chắc là nó có thể là ăn được. Nếu mà nó do duyên là mình không ăn được. khi mình ở quê hương Việt Nam mình có nhiều người là chuẩn bị ăn cơm rồi bom nổ rồi là chết ngay trong bàn ăn. Thế giới này cũng giống như vậy, nó nghĩa là cái bằng thẳng thốt, nhanh chóng, vô thường, không ai có thể lường trước được điều đó. Cho nên nếu mà muốn đi thiên mạng thì người ta phải suy nghĩ làm thế nào để nghĩa là tìm được cái sự chân thật ở trong tâm của mình để chuyển hóa, mình gọi là chuyển hóa được con người của mình, nghĩa là thay đổi con người của mình để thích ứng với thế giới. Chứ không thể đòi hỏi thế giới này giống như tốt đẹp như mình muốn. Ngay cả mình đang ở trên nước Úc cũng vậy. Có những người trên nước Úc này vẫn khổ đau, phải không? Chứ đâu phải đợi Ấn Độ đâu, đâu phải đợi Việt Nam đâu. Ở thế giới này cũng có những người đang buồn phiền, đang chán nản. Và ở đây cũng có rất nhiều người đã từng tự tử, bị stress, bị khủng hoảng, bị tửng tửng, bị té giếng. Ở trên nước Úc này, ở trên nước được gọi là tự do, được hạnh phúc này, cái đó không phải là cuộc đời không thể nữa là cái bằng trách tại sao tôi sinh ra với một gì sao xấu. 30 năm về trước tôi ở đâu, bây giờ tôi ở đây thì đáng lẽ tôi đã thay đổi cả một cuộc đời, thay đổi một thế giới phương Tây rồi, vãng sanh rồi, ngay trong đời này các vị đã vãng sanh một lần rồi. Khi các vị ngồi tàu vượt biên hoặc khi các vị đứng trên đất nước Úc này, các vị tuyên thệ tôi là công dân Úc, bắt đầu từ đây cho đến trọn đời các vị đã vãng sanh rồi. Ngay trong này các vị vãng sanh rồi, và rõ ràng các vị thấy rằng vãng sanh là mình đã thay đổi hết một rất nhiều cuộc sống, từ ngôn ngữ, từ tiếng nói ở đây cũng vậy, và từ cách sống, từ văn hóa. Nếu các vị mới thay đổi, nếu mà các vị về quê hương của mình, các vị thấy rằng nó cách nhau. Người ta hỏi rằng bao giờ Việt Nam có thể song hành với Úc được, 100 năm được không? Không. Càng lên thì nền văn hóa quan trọng nhất là phải thay đổi được cái văn hóa, cái nhìn của con người, cách sống. Cho nên nghĩa là muốn như vậy người ta phải thay đổi từng con người, chứ không phải thay đổi bộ mặt của xã hội. Cho dù bây giờ người ta có xây nhiều nhà đẹp, nhiều nhà cao tầng hay là những gì quý giá được trưng bày hình thức bên ngoài, không có một giá trị nào vĩnh cửu cả. Vĩnh cửu nhất là người ta phải thay đổi được cái gì? Cái nhân sinh quan, gọi là cái trình độ văn hóa của con người xứ sở đó, mới làm cho mình không có sợ hãi được. Cho nên ở đây đó, các vị thấy rằng nếu bây giờ mình muốn tin tưởng một điều gì, mình phải tin tưởng rằng mình có thể thay đổi được con người của mình, chứ không thể thay đổi được thế giới. Ở đây cũng đồng thời cái ý niệm về tri thiên mạng, thì chúng ta không đổ, hay gọi là không hoài cổ, không giống như bà Huyện Thanh Quang vậy. Tức là khi mình nhìn về cái ngày xưa là tạo hóa gây chi cuộc hí trường, không có than vãn vậy. Hay là không có tìm lại trong năm mới, không tìm lại ông đồ cũ ở xứ này, bây giờ còn tìm ông đồ cũ làm gì nữa. Đi tìm ông đồ để vẽ, nghĩa là dài chữ đỏ, nghĩa là bán rồi, bây giờ bán cái đó cũng trên phố không có người mua, không ai muốn mua cái đó nữa trơn. Cho dù là mực động trên nghiên sầu nữa thì Vũ Đình Liên cũng không thể tìm được ông đồ già. Ở đây cũng vậy, nếu bây giờ các vị cứ rằng chúng ta đọc nghe thử một cái bài thơ nữa là Ẩn Trong Nhau, của nghĩa là Thích, gọi là Thích Tánh Tuệ. Các vị thấy nghĩa là mình ở xứ Tây nè, mình nghe thử cái bài thơ này rồi mình mới thấy rằng làm thế nào để mình tin được, làm thế nào mình hiểu được, làm thế nào mình chuyển hóa được. Bây giờ cái câu thơ này nó cũng có một cái ý ngộ ngộ hay hay. Thứ nhất là nghĩa bằng này em, trong chữ believe. Believe là gì? Là tin tưởng. Believer tức là tin tưởng. Này em, trong chữ believe, chữ like chen giữa, nằm ì thấy không? Nếu mà các vị viết tiếng Anh, các vị thấy rằng cái chữ believe tức là tin tưởng đó, thì chữ like nằm ở giữa, ngay trong cái chỗ mình nói mình tin là nó đã có chữ dối trá trong đó rồi. Cho nên mới gọi là cái bằng chữ like chen giữa, nằm ì thấy không? Chớ vội tin chuyện viễn vông, chìm vào bóng tối mênh mông mịt mờ. Cho nên trước khi mình tin điều gì, mình phải gì? Có chánh kiến, có suy nghĩ, có thẩm xét. Giống như Đức Phật nói là chớ vội tin mà cũng đừng vội bỏ. Trong khóa tu vừa rồi mình đã nói chuyện mà internet á, internet là thế giới của ảo, ảo tưởng, thế giới ảo, mà mình cứ tin cái chắc chắn rằng điều đó là sự thật, là ngay lúc đó mình đã bị lừa dối, chính thức bị lừa dối. Cho nên ở đây mới nói rằng là ngay cái từ mà believe tức là tin đó, là mình đã thấy cái chữ gì? Cái chữ lie ở trong đó rồi, nằm ở giữa. Rồi bây giờ nếu mà các vị đi vào cuộc sống gia đình, các vị thấy rằng em ơi trong chữ lover, lover là gì? Là yêu. Em ơi trong chữ lover nó nhưng cái chữ over đó em. Over là gì? Đó, vượt qua luôn rồi. Cho nên trong chữ lover là người yêu của mình nói với ai đó, nghĩa là I love you, I love gì, thì cái chữ đó, cái chữ phía sau của nó là over rồi, lover. Cho nên mới nói rằng là nó nhưng cái chữ over đó em, tình phai dù mãi gọi tên, người ta vẫn bước qua thềm lãng quên. Nếu mà cái chuyện tình mà nó qua rồi, hoặc nó thay đổi rồi, người ta đã thay đổi rồi, bây giờ mình có gọi, có kêu, thậm chí có nhiều người vô chùa nhờ thầy cúng để cho chồng trở về, chuyện xưa như trái đất rồi. Nếu mà nói ông thầy nào mà ông tăng thờ cũng nói xưa rồi Diễm ơi, thiệt là như vậy. Đã là nó over rồi mà, bởi vì lover bây giờ nó over, cho nên ngày xưa nó My Darling, bây giờ nó đẩy ra Darling Harbor rồi, không còn đâu nữa mà mong đợi. Vì nó là nhân duyên sinh, nhân duyên diệt, cho nên khi nó đã tan rồi đó, đừng có mong mà cái bằng kết tụ bằng một cái yếu tố mà mình tưởng rằng là bám víu nữa. Vì nó có nhiều nhiều cái mối tương duyên, tương quan trong đó. Rồi bây giờ nói rằng là bạn ơi, trong một chữ friend, friend là gì? Là bạn á. Thì các vị thấy rằng ba mẫu tự cuối vần en phủ vàng. Friend là bạn, trời ơi, bạn này thân lắm. Trong đời tôi chỉ có một người bạn duy nhất thôi, chuyện gì tôi cũng nói, giấu kín trong lòng. Nhưng mà các vị coi rằng cái chữ friend cuối cùng nó gì? Là en, chấm dứt. Nó rất rõ ràng. Bạn ơi, trong một chữ friend, ba mẫu tự cuối vần en phủ vàng. Khi trong nghịch cảnh tai nạn, mới hay ai thật đá vàng giữa ai. Đến lúc nào mà mới là bạn xôi, bạn thịt, bạn tiền, bạn nghĩa là cái bằng có tiền mới đến á, thì đến lúc nào mà cuối cùng rồi đó, trong chuyện đá vàng mình mới biết được nghĩa là gì, biết được ai là thật, ai là giả, mới gọi là cái bằng mới hay ai thật đá vàng với ai. Bởi vậy ngay cả trong chuyện cuộc đời mình, gia đình của mình, vợ chồng cũng vậy, các vị kinh nghiệm có nó nhiều hơn thầy nhiều rồi phải không? Hai cái từ chung thủy thôi, cái nào là chung, cái nào là thủy. Các vị nếu mà cứ so sánh vậy, cho nên nói rằng có hai vợ chồng đó, các vị biết không, đi máy bay giống như chuyện vui vậy đó, đi máy bay rồi có bị tai nạn máy bay chết, hai người này rất là thương yêu nhau, họ rủ nhau đi kỷ niệm cái tuần trăng mật, kỷ niệm cái bằng ngày cưới nhau, gọi là cái bằng kỷ niệm mấy chục năm ngày cưới, vẫn còn chung thủy, cho nên đi máy bay, cuối cùng là máy bay gặp tai nạn. Vì cái máy bay gặp tai nạn cho nên hai người này rất là hạnh phúc, là coi như họ được lên thiên đường rồi, là coi như là rất là tốt. Lên thiên đường, giờ mở cửa thiên đường ra, trên thiên đường, trong thiên đường lúc nào cũng có thánh phi tờ, cho nên nghĩa là vừa mở cửa là thấy thánh phi tờ. Thánh phi tờ người kêu cho hai người này vô và nói rằng là để xét hai vợ chồng có thật sự rằng có gì, có chung thủy hay không á. Ở đây là nếu á mà người nào mà cái bằng có thay đổi, có ý niệm thay đổi, hoặc đã từng làm những chuyện gì thay đổi bậy bạ thì sẽ bị đâm, tức là bị chích. Thì các vị biết là trong chớp mắt là cái bằng cái người phụ nữ á, người vợ á, mới lấy tay che là bị chích ba cái. Lấy tay giấu cái chỗ chích rồi. Đau khổ lắm, bởi vì nghĩa là như vậy là đã đổ ít nhất là ba lần rồi đó, chích ba mũi, lấy tay giấu trở lại. Lúc đó mới quay qua hỏi thánh Peter, nói là nghĩa là thưa thánh, nghĩa là vậy chồng con đâu rồi, nghĩa là hai vợ chồng đi chung nhau rồi bây giờ tới đây rồi, nghĩa là đã bị chết vậy rồi mà con, nghĩa là con muốn tìm chồng con, rất là chung thủy mà. Thì các vị biết thánh phi tờ là sao? Chồng của bả thì đang nằm lên máy may công nghiệp á, nghĩa là bả chỉ vừa bị chích có ba cái, còn ổng đưa lên máy may công nghiệp, các vị biết là nó chạy không kịp, nó chích nghĩa là còn không kịp nữa. Vậy thì cái gì nó gọi là chung thủy đây? Nếu nói vậy mà phụ nữ không phẫn nộ ra được không? Nghĩa là có ba cái là phải giấu, còn ông này đưa lên máy may công nghiệp thì các vị biết máy may công nghiệp là nó chạy cỡ nào không? Không cần phải đạp từng cái đâu, nhấn một cái nó chạy vậy là chích cho ổng đã đời dân tiên luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì ổng này quá chung thủy. Chung thủy rồi đến nhường lấy xuống được cái xác chỉ còn toàn là vết thương không à. Cho nên mình tin ai vậy? Ngay cả trong cái chữ như là believer nó đã có gì? Lie trong rồi. Đừng có tin. khi Đức Phật mà Ngài nhập Niết Bàn, lời cuối cùng Ngài nói cũng vậy. Cho nên nghĩa là mình cũng không được tự tin ở mình cho đến khi nào mình đắc được A-La-Hán mới tin ở mình. Cho nên mình phải nương tựa vào chánh pháp, tức là nương tựa vào pháp để mà tu hành, chứ không phải là nương vào Đức Phật. Không phải nói rằng là con tin Phật, con theo Phật, chỉ có Phật mới là cái mà con người duy nhất con theo, mà con phải nương tựa vào chánh pháp, tức là nương tựa gì? Sự chuyển hóa, sự tu tập của mình, đó mới là người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Cho nên chỗ này mới nói rằng là các vị thấy không, khi mà mình thấy rằng trong bạn nó chữ là ba mẫu tự cuối phần en phủ vàng, trên khi trong nghịch cảnh tai nạn mới hay ai thật đá vàng với ai. Bây giờ giống như hồi nãy cái người phụ nữ đó, bà nghe là bà bị chích ba mũi vậy. Bây giờ các vị nghe, anh ơi có thấy chữ quay, nghĩa là ở giữa là, ở giữa là gì, là chữ if, nếu mà, nếu mai vẫn là, chữ if là nếu. Cho nên chữ quay phía sau của nó là gì? Thì các vị thấy là nó có bốn chữ W, rồi I, rồi S, rồi Y. Cho nên ở giữa chữ nhưng của nó là chữ gì? If, nếu. Là vợ của mình là vậy, họ sẽ đặt một câu hỏi là nếu, nếu mai, nếu mai này tôi chết, nếu mai này mình bệnh, người nó có nuôi dưỡng mình hay không? Sẽ nếu. Cho nên nói rằng ở giữa chữ if, nếu mai vẫn là, vợ anh chẳng của người ta, vậy mà một chút hở ra là mất liền. Nếu, nếu mà mình giàu có, nếu mình giàu sang, nếu mình hạnh phúc, nếu mình có tiền của. Cho nên nữa là nó liên hệ đến một cái gì đó. Thì các vị thấy rằng trong mọi chữ nó đều có những cái chữ nhưng ở trong đó. Đặt lại, cái nhưng đó cũng là một vấn đề. Và ở đây khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng là cái vận mệnh, sự thay đổi cuộc sống con người, hay gọi là cái bằng tri thiên mệnh, không phải đổ thừa cho trời đất, không phải đổ thừa tại sao cuộc đời mình khổ. Nhưng mà mình bây giờ mình phải đặt lại hỏi mình, giống như lần trước có lần này có nói cho các vị nghe, khi thầy còn rất là trẻ, đi vào trong một cái nhà có một cái ông thầy giáo viết cái câu trên bảng: tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ, thì khi bạn phụ tình bạn có nghĩ gì không. Cho nên khi mà mình nghĩa là trách móc hoặc hờn ai đó, hoặc là trách ai một điều gì đó, mình phải đặt lại chính bản thân của mình. Khi mình bị tình phụ mình đau đớn khổ sở, thì mình phải đặt một câu rằng: tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ, thì cái nhân quả nó rõ ràng là bạn phụ tình thì bạn có nghĩ gì không. If tức là nếu. Cho nên ở đây đó, nếu mà bây giờ mình thấy rằng là hiểu được điều đó, mình hiểu là hiểu được tùy duyên, tùy theo nhân duyên thuận hợp, tùy theo nhân duyên cấu tạo hóa sinh, và tùy trong nhân duyên của thế giới này gọi là duyên sinh duyên diệt mà con người tồn tại, và ngay cả con người là hướng cái cuộc đời của mình đi theo dòng thuận lưu hay là dòng nghịch lưu. Nếu mình muốn lần sau này mình sinh ra một cuộc đời này đầy bão táp, đầy sóng gió, đều đau khổ đó, thì mình đang đi tạo những con đường gọi là nghịch lưu. Còn nếu mà cũng sinh ra dòng đời này mà mình muốn một dòng đời nghĩa là cái bằng êm thuận xuôi và hoàn toàn hạnh phúc, cho rằng hạnh phúc của thế gian nào đó, thì mình phải tạo được cái nhân mà tạo thành cái dòng mình gọi là thuận lưu. Bởi vì tất cả mọi người đây ai cũng biết rằng: một mai vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất khứ, di chỉ nghiệp tùy thân. Một mai vô thường đến mới biết mình trong mơ. Hai câu nói này nó giống như hai câu kia vậy. Tức là mình gọi là ra đời hai tay trắng mà lìa đời trắng hai hai tay. Sao cứ mà lo nhặt nhạnh hoài, cứ gom nhặt hoài, túi đời như mây bay. Thì ở đây nói rằng là một mai vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, vạn ban tương bất khứ, duy chỉ nghiệp tùy thân. Chỉ có cái nghiệp nó đi theo mình mà thôi. Thì cái nghiệp này là cái mệnh của mình, cái mạng của mình, là nhân tố để tạo cho mình một dòng thuận lưu hay là một dòng nghịch lưu. Cho nên tùy duyên, các vị thấy là ngay trong tùy duyên đó, nếu mà mình hiểu đó, mình thấy rằng nó có rất nhiều cái rất là hay. Thì đọc một câu chuyện là giống như cái chuyện vui vậy đó. Hỏi rằng trong cái sự mà cái cuộc thi mà của thí sinh, những người nữa là thi để chuẩn bị ra ngành hàng hải chạy tàu. Cho nên bây giờ nữa là giáo sư hỏi một thí sinh, gọi là hỏi miệng, hỏi: nếu bây giờ con tàu của anh đang ở ngoài biển khơi, hay là con tàu anh đang ở ngoài khơi, Nghĩa là bây giờ giông tố nó đến bên tay phải, gió bên tay phải nó tập đến, anh phải làm gì? Thì như vậy ông nói rằng là như vậy tôi phải thả một cái neo, neo bên tay trái để giữ lại cho con thuyền nó bình ổn. Rồi ông nói rằng nếu bây giờ nghĩa là bão bên tay trái nó thổi qua, anh làm gì? Thì tôi phải nghĩa là thả cái neo bên phải để giữ lại. Rồi nói nếu bây giờ bão ở trước mặt nó thổi ngay cái mặt anh trực diện, anh phải làm sao? Tôi thả cái neo ở phía sau để nghĩa là giữ lại. Nếu bây giờ cái bão nó thổi ở phía sau, thổi phía trước, anh phải làm sao? Thì tôi lại thả thêm cái neo ở phía trước. Nên trả lời hay lắm, nhưng mà neo đâu mình thả dữ vậy? Neo đâu mình thả dữ vậy? Các vị biết thí sinh trả lời sao? Nó hỏi vậy chứ cái bão đâu mà ngày đây một lần tới 4 năm thứ bão như vậy? Không có, mà tùy duyên thôi. Cho nên nếu mà nghĩa là gió thổi bên phải thì tôi thả neo bên trái, gió thổi bên trái tôi phải thả neo bên phải để giữ bình ổn. Còn nếu thả nó thổi phía trước tôi phải bỏ mấy sao để giữ bình ổn. Ngược lại nếu nó thổi phía sau tôi bỏ mấy trước. Ông hỏi vậy chứ bây giờ neo ở đâu mà anh nhiều vậy? Trên tàu anh neo đâu mà nhiều vậy? Nó hỏi vậy bây giờ làm gì mà có một lúc nào bão ở đâu mà ngày đêm tới nhiều quá vậy? Đó, bây giờ các vị thấy giải quyết được vấn đề nhân sinh chưa? Đâu phải là nghĩa là mình phải tùy duyên thôi, chứ đâu phải lúc nào mình cũng là cái bắt buộc người ta đổ ra một lúc nghĩa là bao nhiêu chuyện đổ dồn ra. Nếu nếu ngày mai tôi chết, tất cả đều là nếu thôi. Cho nên bây giờ trong nhân sinh cũng vậy, khi mà mình nghĩa là mình tu dưỡng á, mình mới tìm được rằng là cái tri thiên mệnh của mình á, nó quan trọng ở chỗ là mình thực tập cái cách để chuyển hóa cuộc sống, thay đổi cái nhìn, cái nhân sinh quan của mình để mà tự tại được ăn lạc. Và nếu mà mình biết điều chỉnh được cái tiếng nói, lời ăn, và thậm chí rằng cái phẩm vị, cái khẩu thực á, nghĩa là mình gọi là quả tùng khẩu nhập này đó, là mình phải nghĩa là cái bằng trị liệu về cái dinh dưỡng của mình, thì bảo vệ được đời sống mình nó tốt đẹp. Cho nên mình thấy nó rằng là ở thế giới phương Tây này nó có một cái bệnh rất nặng, đó là gì? Bệnh thặng dư. Bệnh thặng dư nghĩa là trong con người chúng ta có quá nhiều thặng dư. Thặng dư từ nghĩa là thức ăn, vật chất, thặng dư nghĩa là quần áo, giày dép. Như vậy mà các vị biết là mỗi một năm, ví dụ mình nói là cái mùa Noel vừa rồi đó, hay là thầy coi trong internet không á, thì các vị biết riêng cái phần là một cái ngày đi mua sắm không á, một cái shop không á, là 350 triệu. Và nghĩa là trong vòng, chỉ trong vòng một cái New Year, một cái là cuối năm thôi đó, là cái retail, tức là cái bán lẻ không á, là nghĩa là họ đã thu nhập vô là 48 tỷ. Cho nên bây giờ mình đang bị bệnh thặng dư, ngày nào cũng phải đi shop, ngày nào cũng muốn đi shop hết. Ăn cũng phải dư, rồi xài cũng dư, mua đồ cũng dư, cái gì cũng dư hết trơn. Rồi nó trở thành một cái hỗn độn trong con người của mình, cũng như trong tâm thức của mình. Và dĩ nhiên là chắc chắn cũng có nhiều người bây giờ đi shop cũng là một cái bệnh. Nếu không có, không cho đi shop là bệnh, chịu không nổi. Đi thì nó sẽ thoải mái hơn. Nó người ta là ngay cả đi shop cũng là một cái phương pháp để xả stress. Nhưng mà nguyên nhân nào tạo cho mình stress? Mình phải tìm ra nguyên nhân của nó, chứ không thể là giải quyết bằng con đường nghĩa là tiếp tục nuôi dưỡng cái bệnh thượng dư. Cho nên vì vậy mà giảm đi cái sự ăn uống, giảm đi những cái lời nói, hay mình gọi là những cái mà gọi là bất thiện pháp, những cái lời nói mà không có làm cho người ta hạnh phúc, mang lại khổ đau. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng như lời mà Ngài nói trong cái câu nói, Ngài nói rằng khi người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Hay nói một cách khác, khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì anh chỉ có một thứ ấy mà thôi, kể cả tình yêu. Mình tưởng rằng mình được, nhưng mà mình chỉ nắm cái đó. Nghĩa là khi mình nắm lại, tức là mình cắt đi tất cả mọi sự bay bổng, chôn nhốt nó ở trong cái vòng tay này, coi như mình mất tất cả. Cho nên chỗ này mình nói rằng là thì anh chỉ có một thứ ấy thôi, nếu anh chịu buông ra thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn luôn khư khư với quan điểm của mình, không chịu buông xuống, thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến một mức độ nào đó mà không bao giờ được tiến bộ cho đến cuối cùng con đường của giải thoát. Cho nên phải hóa giải. Và rõ ràng các vị thấy rằng cái cuộc sống của mình là phê phán, hoặc là mình thấy là lỗi người này, lỗi người kia, người ta đúng, người ta sai thì dễ thấy lắm, dễ nói lắm. Nhưng mà lúc nào có người của mình lại che giấu cái sự thật, tức là thay vì mình phải phơi bày để gì, để chuyển hóa, thì mình lại che giấu mà càng che giấu á, thì nó càng bị ung thối, bị hư vậy. Cho nên trong cái bài sám hối nó có một câu rất rõ ràng rằng hôm nay mình phải sám hối, phơi bày sám hối, cần cầu hồng ân, tức là kể hết tất cả, nghĩa là lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội rồi đó, mình mới cầu với Tam Bảo, nghĩa là phơi bày sám hối, cần cầu hồng ân, chí thành cầu đắng năng nhân, từ bi cứu vớt mà hàm linh muôn loài. Lúc đó mình mới đầu sám hối. Phơi bày cũng đồng nghĩa là tắm rửa. Cho nên cái chữ nhận xét trong cuộc sống này nó có quan trọng, là một nghệ thuật. Chuyển hóa con người của mình là một nghệ thuật. Tri thiên mệnh là một nghệ thuật. Cũng ở xứ Ấn Độ, thầy có đọc một câu chuyện là một vị họa sư, một vị vẽ rất là nổi tiếng, nhưng mà ông không phải vẽ về mỹ thuật không, mà dạy cái người học trò phải làm thế nào để hiểu được nghệ thuật sống. Đó mới là một nhà họa sư. Cho nên nghĩa là nhà họa sư này đó, các vị biết là khi mà nổi tiếng rồi đó, mới truyền đạt, tìm được một cái người học trò ưng ý cho mình để dạy cho người học trò này trở thành một họa sư như mình. Người học trò tên là Rajep. Và cái người họa sư này là ai? Người họa sư này rất là nổi tiếng, bây giờ Ấn Độ vẫn còn nổi tiếng, đó là Ranga, là những người vẽ những bức họa vừa linh động, gần như có tiếng nói trong đó. Cho nên khi ông truyền lại cho người học trò, ông là Rajep này đó, ông này ông học rất là tinh chuyên, và kể cả có một đời sống thực nghiệm tâm linh nữa. Cuối cùng người thầy mới nói rằng bây giờ ta có thể truyền được cho con rồi, nhưng mà hãy con hãy vẽ một cái bức tranh, vẽ một cái bức họa nó tuyệt hảo nhất mà con nghĩ. Thì cái người học trò Rajep này mới cố công vẽ một cách hoàn chỉnh một bức họa một thời gian dài, đem lên trình thầy. Thì ông thầy nói rằng tốt rồi, bây giờ đem ra cái phòng triển lãm, hoặc ra cái mình gọi là cái chỗ triển lãm, hay cái hội trường, hay là cái chỗ mình gọi là một cái công viên, treo cái bức ảnh đó. Xong rồi viết một câu yêu cầu rằng là xin tất cả những người nào đi ngang qua đây mà thấy được những cái lỗi lầm hoặc là những chỗ nào sơ sót, xin góp ý, và đánh vào đó một cái chữ S, tức là cái dấu thập, chỗ sai sót. Hai ngày sau khi ông để cái bức ảnh đó ở phòng triển lãm của ở công viên rồi, thì cái người học trò này á mới ra ôm về rồi rất là thất vọng, bởi vì cái bức ảnh của ông nó bị người ta đánh dấu, ta nói gần như là tùm lum trong đó đó, rất là đau khổ. Nhưng mà cái người thầy nói rằng con đừng có thất vọng, con hãy tiếp tục thực hiện một bức vẽ thứ hai, cũng công phu, cũng đẹp và cũng linh động vậy, xong rồi cũng đem ra treo lại chỗ cũ. Nhưng mà con hãy đổi cái thông điệp của nó, đổi cái thông báo của nó. Thì vậy là khi mà ông treo bức ảnh thứ hai rồi, là các vị biết nhiều, ông mang theo là giá vẽ này kia với kia viết, và một cái lời yêu cầu rằng xin những người nào tìm thấy được những chỗ sơ xuất thì xin các vị nghĩa là chỉ dùm sửa đổi, và tất cả những mẫu mực viết đây xin các vị hãy vẽ lại những chỗ nào mà các vị thấy rằng đẹp hơn. 3 ngày sau ra rồi đem về cái bức ảnh còn nguyên, không có ai phê phán hết trơn. Ông nói rằng vậy là ông thành công. Thì cái nhà danh họa tức là Ranga nói rằng đúng, con đã thành công. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở trong cuộc sống là con phải chú ý một điều này. Nếu con muốn hỏi cái sự sơ xuất á, thì con phải học một kinh nghiệm trong cuộc sống rằng ở đời sống này con đừng để dễ dàng, mình gọi là đừng để dễ dàng mà bị phê phán, hay là cả bằng tự mình lừa dối lấy mình. Bởi vì sao? Các vị cứ nghĩa là thử hiểu một câu rằng đừng có đánh giá, đừng có nghe theo đánh giá người khác, mà phải tự đánh giá chính mình, khả năng của chính mình. Bởi vì tất cả những người mà đánh giá của ổng là cái bằng muốn tìm một cái chỗ sơ xuất thì dễ lắm. Nhưng mà đến chừng khi kêu họ tự hoàn chỉnh sửa đổi cái sơ xuất đó, không ai dám vẽ, không ai dám viết lên. Bởi vì viết cái chỗ sơ xuất ra thì càng lòi ra cái chỗ xấu của mình. Cho nên không có ai dám viết ra cái điều đó. Không có ai nhận thấy rằng là mình có những chỗ yếu kém hết. Ai cũng che giấu hết. Do vậy hãy học một điều ở trong đời, không? Đừng có phải vì nghe người ta đánh giá mà mình đau khổ hoặc là thay đổi lập trường. Mà thứ nhất là mình phải tự đánh giá về mình, và thứ hai là cũng đừng đánh giá cuộc đời hoặc đánh giá người khác một cách dễ dàng quá thấp. Đây là cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Do vậy nếu mà chúng ta muốn thay đổi được nhân sinh quan, hay gọi là thiên mệnh của mình á, thì cái đầu tiên các vị phải tự đánh giá về mình. Có nghĩa là mình chỉ có thể thay đổi được mình, chứ không thể thay đổi được thế giới. Và nhờ thay đổi được mình thì với cái lăng kính đó mình sẽ thấy thế giới nó tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Cho nên hôm nay trong đầu năm mới hay là cuối năm hay đầu năm như vậy, chúng ta sẽ đi theo cái lịch trình mới của những người Úc, là chúng ta đã đón vào năm mới rồi. Cho nên thay đổi tư duy chúng ta cũng mới. Và chúng ta phải sống sao mà để cho trở thành một cái người có đầy đủ, có văn hóa. Bởi vì con người của mình rất là dễ dàng, các vị không? Rất là dễ dàng trở lại cái cũ, trở lại cái hoài cũ, cái mà cái bằng không có năng lực, không có văn hóa, không có chịu nữa là tiến bộ. Ngay cả buổi sáng này các vị biết không? Thầy thử thầy đạp một chiếc xe đạp đi vô ở trong cái con đường vắng. Thì trên con đường như vậy đó có một chiếc xe hơi chạy, nhưng mà thay vì nữa là cái rau hò bao, bởi vì rau hò bao là mình bánh một cái vòng qua, không có ai sáng chủ nhật, cho nên nó chạy theo cái con đường xuôi, tức là con đường giống như kiểu Việt Nam mình, nó quẹo con đường nào trống rồi nó quẹo chạy luôn. Mà mình suy nghĩ rằng ở xứ này cũng còn những người nữa là không có tiếp cận với cái nền văn hóa vậy. Giống như qua dòm lại, không đèn đỏ nhưng mà không có ai thì đi luôn. Cho nên con người của mình, cái văn hóa, tức là cái đời sống của con người của mình, cho nên mình đang tiếp nhận, đang ở một thế giới văn hóa, một thế giới cao cấp, thì mình cũng phải sống làm thế nào để nghĩa là giữ được những cái mình gọi là cái nền văn minh hoặc là cái văn hóa cho con người của mình. Thì ngay lúc đó là mình đã thay đổi cái thiên mệnh của mình. Bởi vì mình đã vãng sanh rồi từ một cái đất nước, từ một cái quê hương nó mang tính vừa lạc hậu vừa khổ đau, mà mình đã vãng sinh một thế giới mang tính tiến bộ cao cấp và có những quy luật rất rõ ràng. Nhưng mà mình không tuân theo quy luật đó là coi như là mình không có thay đổi thiên mệnh. Đôi khi đó mình phê phán cuộc sống, phê phán chế độ, phê phán quốc gia và phê phán những cái chủ nghĩa, nhưng mà mình không đánh giá lại và không phê phán chính con người của mình. Phê phán cái lỗi của người khác giống như một bức tranh vậy, mình có thể nghĩa là rất nhiều người đứng nghĩa là vẽ dấu chữ SS, tức là sai hư rất là nhiều, nhưng mà đến chừng khi người ta yêu cầu rằng hãy tự sửa lại dùm những lỗi lầm, tức là tự bản thân mình hãy hoàn chỉnh điều gì tốt nhất của mình vào cái chỗ đó, mình không làm được, không ai dám làm, không ai dám biểu lộ cái yếu và cái kém của mình. Đây là một cái cách nghệ thuật để thay đổi thiên mệnh, hay gọi là mình gọi là cái bằng cải mệnh. Trong Phật học cũng vậy, con đường mà để cho các Phật tử chúng ta hôm nay tu tập tức là điều chỉnh tự sửa, không ai làm giùm mình hết. Và giống như trong cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Ngài nói hãy tự mình thấp đúng rồi mà đi. Cho nên nghĩa là những đệ tử rất là thân yêu của ta, Ngài rất là thân, Ngài đối với mình, Ngài rất là thương yêu mình. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, trong cơn đau đớn bệnh hoạn vậy, Đức Phật không phải là thiên nhân sư đến mức độ rằng Ngài không đau, không già, không yếu, Ngài cũng đi không nổi, đầu gối Ngài nghĩa là bước không xong, nằm mà tất cả thân mình nó đau nhất, 80 tuổi còn gì nữa, cổ xe nó đã tàn hoại rồi. Cho nên bây giờ những Phật tử nào mà từ 80 trở lên thì mình cũng đừng có thấy người ta nói mình yếu hoặc mình già rồi mình buồn, mình nữa là mình nghĩ rằng là tại sao lại nói mình già, tại sao mình đau. Tính Đức Phật thì Ngài cũng phải đau đớn như vậy, để trước khi Ngài nhập Niết Bàn, lời cuối cùng của Ngài nói rằng gì? Mọi sự vật đều là vô thường. Nó giống như một dòng sông chảy đi qua rồi không có trở lại. Cho nên vì vậy nghĩa là ngay trong lúc này, ngay trong thời điểm này, nếu làm gì được các vị hãy cố gắng làm. Nếu sống một cách sống hoàn thiện tốt thì các vị hãy sống hết sức của mình để cống hiến. Cống hiến gì? Cống hiến cho một cái thiên mệnh, cho một sứ mệnh mình có mặt ở trong thế giới này, dù là rất ngắn ngủi. Kết luận lại, chúng ta sẽ nhớ cái lời mà nghĩa là lời thơ hay là lời nhạc, bây giờ ta phổ nhạc, tức là ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Cho nên hỏi một câu rằng sao mãi nhặt cho đầy túi đời như mây bay. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ của mà Đông Phương hay của Đạo học thì nói rằng là nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, một mai vô đường đến mới biết mình trong mơ. dạng ban tương bất hứ, di chỉ nghiệp tùy thân. Tất cả đều buông hết, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ có nghiệp đi theo mình. Chính nghiệp đó là dòng chảy, là sinh mệnh, là thiên mệnh, chứ không phải là con tạo, không phải là tạo hóa, không phải là đấng sáng tạo, hay gọi là không phải gì trời. Không có ai ghen với mình hết. Không phải vì mình đẹp, hay gọi là cái bằng những người gọi là gì, những người gọi là hồng nhan thì bạc mệnh. Không phải như vậy. Đẹp chi cho lắm mà trời đất ghen. Đã vậy rồi đẹp rồi còn muốn làm thêm đẹp nữa. Rồi mấy người đã xấu rồi thì muốn làm cho đẹp để gì? Để trời đất tiếp tục ghen, tiếp tục khổ, tiếp tục tự làm khổ mình, chứ không ai làm khổ mình hết. Phải vậy không? Cho nên các vị cứ coi đó, trong hết 99% những người, những ngôi sao Hàn Quốc, trời ơi, đàn ông người đàn bà không có mặt nào mặt thiệt hết trơn. Tại vì nó tự mình làm khổ, tức là nó nhờ tới, nghĩa là sử dụng tới gì? Tới con dao hết trơn á. Cho nên nghĩa là cái bằng tự mình làm khổ mình, tức là không bệnh cũng mổ, không đau cũng sẽ, và phải uống. Cho nên vì vậy nghĩa là tự mình tìm một cái hạnh phúc nó mỏng manh, cuối cùng phải tự mình chịu khổ cho mình. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng đẹp chi cho lắm mà trời đất ghen. Và nó ghen vậy thì mình khổ lắm. Năm mới chúng ta sẽ dừng lại ở đây, bởi vì hôm nay tất cả mọi người đều ở trong cái cảnh của mùa xuân của đất trời, mùa xuân của nước Úc. Dĩ nhiên rằng chúng ta cũng sẽ còn một cái đón xuân nữa. Xuân của gì? Của người tha hương, hay là xuân hoài cổ, hay là xuân của dân tộc, thì chúng ta cũng sẽ giữ cái truyền thống đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta phải thay đổi quan niệm sống của mình, thay đổi con người của mình, hay là thay đổi thiên mệnh của mình ngay trong lúc này. Xác định mình là người Úc, sống theo phong cách Úc. Kể cả là mọi những cái hành vi, mọi cái gì cũng vậy, chứ gìn giữ, chứ đừng nghĩa là nghĩ rằng là do vậy là không có ai thì ra vào bao phải chạy vòng, cứ chạy quẹo qua cho lẹ. Không phải như vậy. Như vậy là không phải, không có thay đổi được thiên mệnh, không thể thay đổi được cái mệnh của mình. Rồi các vị biết không, chỉ cần quẹo như vậy đó mà gặp chiếc xe nào ngược chiều là coi như không phải là mất mạng. Thay đổi mạng của mình nhưng mà mạng mình sẽ mất rất là nhanh. Rồi mời tất cả các vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chọn thành Phật.